Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức mấy ngày nay chắc quý vị cũng biết Quốc vương Bhumibol Adulyadej của Thái Lan đã băng hà.
Thưa quý vị, chúng ta cũng phải hiểu cái lịch sử hiện đại của Thái Lan thì mới thấy rõ cái vai trò của quốc vương của nước này. Thái Lan trong vài thập niên vừa qua nổi tiếng về hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là đảo chánh và cái chuyện thứ hai là cái sức khỏe của vua. Thưa quý vị, sở dĩ nó có hai cái chuyện này, mặc dù nó khá mâu thuẫn với nhau nhưng mà nó lại tồn tại song song với nhau. Cái này kèm giữ cái kia và ngược lại thì cái kia cũng bảo đảm cho cái sự hòa bình và an ninh của trong nước cũng như là cái sự đoàn kết quốc dân trong một cái tình trạng mà có thể nói là khá nghĩa là bấp bênh về chính trị bởi quá nhiều cái cuộc đảo chánh. Thưa quý vị, quốc vương Bhumibol năm nay 88 tuổi. Trong một vài năm qua thì cái tình trạng sức khỏe của ông không có được khả quan lắm. Đặc biệt là kể từ vài năm nay, tức là kể từ khoảng cái năm 2012-2013 cho đến bây giờ, ông thường xuyên gần như là mỗi nửa thời giờ của ông là ở trong bệnh viện. Tôi có một vài dịp đến thủ đô Bangkok và thường trong những cái dịp này đó thì tôi cũng có ghé thăm qua cái chỗ hoàng cung thôi, nhưng mà cái bệnh viện của hoàng gia thì nó nằm gần đó và tôi cũng thấy ngày nào cũng có khoảng vài ba trăm người luôn luôn ở trước cổng bệnh viện để cầu nguyện cho cái sức khỏe của quốc vương, một cái người mà họ rất là yêu kính, một cái người có thể nói là một cái biểu tượng của hòa bình, của đoàn kết và của hòa giải dân tộc của Thái Lan.
Hoàng gia cũng cho biết người nối ngôi sẽ là Hoàng Thái tử Maha Viralongkorn, 64 tuổi. Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha cho biết Thái tử đã xin hoãn đăng quang để có thời gian để tang cho vua cha cùng với toàn dân. Thái Lan sẽ để tang trong một năm và toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí sẽ được hạn chế trong thời gian một tháng. Lòng tôn kính của người dân đối với quốc vương Bhumibol là điều có thật, nhưng mà đó cũng là kết quả của sự nuôi dưỡng, phát triển cẩn trọng của bộ phận thông tin của hoàng gia. Hồi còn làm phóng viên thường trú cho đài BBC tại Bangkok, tôi đã chứng kiến bộ máy tuyên truyền này hoạt động hữu hiệu như thế nào. Thái Lan còn có đạo luật khi quân hà khắc. Theo đó thì bất kỳ chỉ trích nào nhắm vào hoàng gia đều bị trừng trị nặng nề. Thậm chí hạn chế việc truyền thông cả trong nước lẫn nước ngoài đưa tin đầy đủ về nhà vua. Vì vậy, thưa anh, chúng ta cũng không thể bình luận quá nhiều trong chuyện này ở đây, nhưng mà anh nghĩ sao về khả năng nối ngôi của Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn?
Đây là một cái câu hỏi nó có tính cách quan trọng sinh tử đến cả cái sự tồn tại cũng như là cái nền hòa bình của Thái Lan kể từ năm 2014 khi mà quân đội đứng lên lật đổ cái chế độ dân cử của bà Yingluck Shinawatra. Thì họ cầm quyền cho đến nay một bằng những cái phương pháp mà phi dân chủ hoặc là những cái điều mà không có được hiến pháp công nhận. Tuy vậy, với cái gần như là cái sự mặc nhiên đồng ý của quốc vương thì họ cũng đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Người ta không rõ lắm một khi mà đức vua băng hà thì các cái câu hỏi đặt ra là cái chế độ quân chủ nó sẽ còn tồn tại hay không nếu mà không có cái sự hỗ trợ ngầm nào đó của quốc vương. Và cái vấn đề thứ nhì là ai sẽ lên kế vị cái ngai vàng của Thái Lan. Cả hai cái câu hỏi này nó đều là những cái vấn đề mà nó có thể gây nhiều cái xáo trộn trong sinh hoạt chính trị của Thái Lan trong thời gian sắp tới, tùy theo người nào sẽ lên kế vị và cái chiếc ngai vàng, cũng như là cái chế độ quân sự hiện nay nó sẽ còn tồn tại không, hay là nó lại sẽ bị thách thức bởi những cái thế lực quân sự khác hoặc là một cái chính phủ dân cử lại được bầu ra. Hoàng gia có ba người con, một trai, hai gái. Trai là Hoàng Thái tử như Quốc Vinh vừa đề cập, và hai cô công chúa. Cô công chúa thứ ba, tức là cô gái Úc, thì chọn một cái con đường khác là con đường xuất gia, thì không có theo cái màng đến cái việc thế sự nữa. Nhưng mà còn hai người trở lại đó thì mới là hai cái câu hỏi khá quan trọng trong cái sự là kế tiếp cái truyền thống hay là cái ngôi vị hoàng gia của cái triều đại Pramat năm này. Thưa quý vị, cô công chúa
Shirindon.
Thì tôi nhớ rằng là đây là một cái hình ảnh mà nó tạo một cái thiện cảm rất là sâu đậm ở trong lòng của người dân. Cô là một cái người nghĩa là dấn thân vào những công việc xã hội, những công việc từ thiện và sống một cái đời sống khá thân cận với những cái nông dân người Thái Lan. Cô đã săn ống quần lên, lội ruộng xuống và đi cấy với người ta. Không phải là những cái hình ảnh có tính cách biểu diễn đâu, mà cô là học đại học nông nghiệp. Cô là đi cũng nghiên cứu cái giống lúa vân vân thì để cho theo đúng cái truyền thống của hoàng gia Thái Lan là luôn luôn có một người đi theo cái con đường nông nghiệp để mà phát triển hoặc là tăng cường nâng cao cái đời sống của dân chúng cũng như là cải thiện những cái phương pháp canh tác cho người dân vân vân thì cô này là đi theo cái đường đó.
Theo truyền thống của triều đình ở Thái thì chưa bao giờ có một nữ hoàng hết cả. Thành thế ra cũng chưa biết như thế nào. Nhưng mà nãy giờ chúng ta quên nhắc đến Hoàng hậu Sirikit anh. Thì Hoàng hậu Sirikit là một người phải nói là sát cánh với lại nhà vua và lâu nay cũng được công chúng rất là kính trọng và đặc biệt cũng đóng một cái vai trò phải nói là vô cùng quan trọng mặc dù bà luôn luôn là ở trong hậu trường thôi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là không hiểu là Thủ tướng Prayut và rồi quân đội Hoàng gia Thái có được cái sự ủng hộ của Hoàng hậu Sirikit đến đâu hoặc là ngược lại, tức là Hoàng hậu Sirikit được họ ủng hộ đến đâu?
Vâng, người ta cũng có đặt ra một cái giả thuyết rằng là Hoàng hậu Sirikit có thể trở thành một cái người nhiếp chính của Hoàng gia Thái, tức là một cái nhà giống như là một cái nhà lãnh đạo lâm thời của hoàng gia trong khi chờ đợi hay là trong cái khi mình được hoặc là hoàng thái tử hoặc là công chúa được đăng quang ngai vàng chẳng hạn. Nhưng mà có thể như là cái lời nhận xét của cô Vinh rất là đúng, đó là bà lâu nay chỉ ẩn mình sau rèm thôi chứ không hề trường mặt ra, ngay cả những cái vấn đề chính trị khá tế nhị như là cái cuộc đảo chính nữ thủ tướng Dinh Lúc chẳng hạn, thì mặc dù bà cũng chia sẻ cái thiện cảm của mình đối với một cái chính phủ dân sự vừa bị lật đổ đó, nhưng mà bà không hề ra mặt cũng như là không có công khai lên tiếng ủng hộ cái giới quân phiệt vân vân. Ai cũng hiểu rằng là trong khi đức vua còn sống thì bà là một cái tiếng nói có ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà người ta không biết rằng là cái tiếng nói đó nó sẽ còn cái quyền lực nào nữa không, hay là nó đến cái mức độ nào thì người ta vẫn chưa biết.
Quý vị đã nghe tạp chí Á Châu ngày nay với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, bây giờ chúng ta ghé Biển Đông chút. Lâu nay chúng ta cũng biết là Trung Quốc có vẻ như càng ngày càng mở rộng cái mạng lưới đánh cá, tức là đánh cá xa bờ, đến tận những vùng biển chẳng hạn như Bắc Á, gần Nam Hàn, gần Nhật Bản. Và trong lúc Nam Hàn công khai đe dọa dùng súng ống để mà đối phó với cái hạm đội tàu cá hùng hậu của Trung Quốc, có tin cho hay là một nước khác cũng chuẩn bị ra tay, đó là Nhật Bản. Thì cái diễn biến này nó nói lên điều gì thưa anh?
Vâng, cái vùng biển, đặc biệt là cái vùng biển Hoa Đông, tức là vùng biển miền Đông của Trung Quốc, và vùng biển Hoa Nam, hay là chúng ta thường gọi là biển Đông của đấy, là một cái ngư trường bao la và cái ngư trường giàu có nhất trên thế giới, với nhiều chủng loại thủy sản vân vân. Thì cái việc mà đánh cá xa bờ hay là lấn át chiếm những cái ngư trường của các cái nước khác đó không phải là một cái hành động xa lạ gì, bởi vì Trung Quốc từ lâu nay vẫn làm như thế rồi. Tuy nhiên cái cường độ nó có gia tăng và nó đã gia tăng cách đây vài tháng đối với các nước ở phía Nam, như là ở Việt Nam thì không nói, là Trung Quốc thường xuyên lấn hiếp và xâm phạm những cái vùng lãnh hải của Việt Nam để mà thực hiện những cái vấn đề này. Nhưng mà họ còn đi xa hơn, xuống dưới Malai và xuống dưới Nam Dương nữa. Thì Malai và Nam Dương đã có những cái hành động khá cứng rắn, là bắn chìm luôn những cái tàu cá đó và họ giam giữ những cái ngư phủ Trung Quốc bị bắt khi mà đánh cá trộm hoặc là xâm nhập cái hải phận của họ, bị cảnh cáo mà không rút lui vân vân. Thì những cái điều này thì chúng ta đã biết. Nhưng mà ở miền Bắc Á, tức là miền biển Hoa Đông, thì rõ ràng cái nhiệt độ nó có gia tăng lên chút xíu trong cái tuần vừa qua. Thưa quý vị, tuần vừa qua một cái tàu tuần tra của Nam Hàn đã bị tàu cá đâm chìm tàu cá đó là của Trung Quốc, và họ dùng cái hải đội tàu đánh cá này như là những cái lực lượng bán quân sự để mà thăm dò phản ứng, hoặc là để mà xâm là tăng cường cái sự hiện diện của họ nơi những cái vùng biển mà họ coi là họ có những cái chủ quyền lịch sử của Trung Quốc ở đó. Thì dĩ nhiên các quý vị đều biết là cái gọi là cái chủ quyền lịch sử của Trung Quốc thì đã bị tòa án thường trực Liên Hợp Quốc bác bỏ trong cái phán quyết 12 tháng 7 do Phi Luật Tân nộp đơn kiện. Thì sau cái đó, bên phía Nam Hàn cũng đã tăng cường cái lực lượng tuần tiễu của mình để bảo vệ những cái vùng lãnh hải và cái ngư trường của họ. Và mới đây nhất, như lời Quốc Vinh vừa nói, và chúng tôi cũng được xác nhận bởi một số các cái cơ quan truyền thông quốc tế, là Nhật cũng đang chuẩn bị đối phó với cái vấn đề này một cách khá quyết liệt. Họ đã sản xuất một số các tàu vỏ sắt và có cái sức cứng, hoặc là có một cái độ bền thể chống trả được cái sự đâm va bởi những cái chiếc tàu đánh cá rất là lớn của Trung Quốc trong những cái vùng biển này, đặc biệt là quanh cái đảo gọi là đảo Senkaku mà người Trung Quốc gọi là đảo điếu ngư.
Theo thống kê của Nhật Bản thì từ 99 chiếc xâm phạm vùng biển Nhật Bản vào năm 2015 thì con số này đã tăng vọt lên thành 135 chiếc trong năm nay, và chiếm đóng 70% khu vực đánh cá của người Nhật mà thường xuyên. Thì với một cái con số như vậy thì rõ ràng là Nhật Bản phải có hành động. Và như anh nói thì họ bắt đầu tăng cường các tàu tuần tra trong khu vực đảo Senkaku, tức là điếu ngư đó. Nhưng mà theo anh, nếu đúng như theo tin thì họ chỉ đóng thêm 3 chiếc thôi à? 3 chiếc thôi thì làm sao đủ anh?
Theo cái hãng tin của NHK, tức là từ Tokyo, thì trong tháng tới, tức là tháng 11 tới đây, thì chính phủ Nhật đã bắt đầu phái những cái chiếc tàu tuần tra đến những cái vùng biển này, và trong cái khuôn khổ nữa là triển khai cái kế hoạch tăng cường các cái tàu tuần tiễu trong cái khu vực này cho đến khoảng năm 2018. Thì đặc điểm của các cái chiếc loại tàu mới là có một cái thiết kế vỏ tàu được là gia cố một cách đáng kể để có thể chịu đựng được những cái va chạm với những cái tàu đánh cá Trung Quốc, và ở trên tàu còn có những cái thiết bị về định vị, về giám sát, về theo dõi, vân vân, với những cái kỹ thuật mà chúng ta đã biết là cái ngành công nghiệp hàng hải của Nhật Bản rất là tiến bộ.
Chúng có được trang bị vũ khí không anh?
Cũng theo tin đó thì chúng ta biết là các cái chiếc tàu này đó là tàu tuần tra cỡ lớn, trọng tải khoảng 6.500 tấn, tức là một chiếc tàu chiến loại trung bình đó, và nó có thể mang cả cái phi cơ trực thăng nữa. Thì đây là một trong những cái chiếc đầu tiên sẽ được triển khai trong cái tháng tới, và cũng Tokyo cũng có cái kế hoạch là tăng cường cái lực lượng này nó lên gấp 4 lần trong vài năm nữa. Cái đối tượng của các cái chiếc tuần duyên của Nhật này không ai khác hơn, tức là cái đoàn hải ngư của Trung Quốc, mà đặc biệt là các tàu không những là chỉ là đánh cá mà vừa đánh cắp tài nguyên của các nước khác.
Tức là người ta dùng cái chữ là lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đó.
Vâng.
Nhưng mà rõ ràng đây là một chiến lược hẳn hoi, tức là dùng tàu đánh cá để áp đặt chủ quyền trên biển, phải không anh?
Cái vấn đề này không riêng gì ở trên Biển Đông, mà đây là một cái chiến thuật đã được áp dụng trên nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng mà ở vùng Biển Đông này thì rõ ràng là Trung Quốc đã sử dụng một cái lực lượng gọi là tàu đánh cá ngụy trang một cách hết sức là lộ liễu hơn, và một cách hết sức là ồ ạt hơn. Nhưng mà họ chẳng may là đụng phải những cái bức tường khá vững vàng ở khu vực Bắc Á là Nam Hàn và Nhật Bản. Nam Hàn và Nhật Bản là đều là những cái nước có những cái tranh chấp về chủ quyền biển với Trung Quốc, và họ lại là những cái cường quốc kinh tế rất là mạnh, có một cái khả năng về công nghệ hàng hải rất là cao, cho nên không phải là những cái mục tiêu dễ ăn như là các cái nước phía Nam của Trung Quốc ở vùng Biển Đông.
Như vậy thì rõ ràng với phía Nhật Bản, chiến lược dùng tàu cá áp đặt chủ quyền đã được Trung Quốc áp dụng tại Biển Đông, thì bây giờ không có lý do gì mà Bắc Kinh lại không sử dụng tại Biển Hoa Đông.
Thưa quý vị, cái hành vi mà dùng cái hải đội tàu cá đó như là một cái cánh tay nối dài của cái lực lượng hải quân thì cũng đã khiến cho Hán Thành, tức là cái chính quyền Nam Hàn rất là nổi giận, và khi loan báo ý định là sẽ cho phép các cái lực lượng tuần tra hải quân của Nam Hàn dùng súng đối với tàu cá Trung Quốc, thì đây là một cái biện pháp có thể nói là không có còn vuốt mặt nể mũi gì nữa cả, bởi vì một chiếc tàu tuần tra của hải quân Hàn Quốc đã bị đâm chìm, và Hán Thành coi đây là một cái hành động có tính cách khiêu khích.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều, và xin hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.